công niệm Phật, tu tập các nghiêm túc, một ngày hai thời niệm Phật, trong ăn uống tỏ ra rất là nghiêm túc, trước khi ăn cũng niệm Phật, ăn trong chánh niệm. Thế nhưng mỗi khi mà nổi sân lên thì làm cho tất cả mọi người xung quanh đều rất là ngỡ ngàng. Vậy thầy cho con hỏi là bạn ấy tu có đúng pháp môn hay không ạ? Và một người nữa là cô bạn này rất khá thành công trong cuộc sống, cũng hay đi chùa, cũng hay thích làm Phật sự, nhưng lại thích chỉ là một mình, không hoan hỷ, kiêu kỳ, coi thường người khác. Vậy cho con hỏi là người đó có đang mang nghiệp rất nặng không ạ? Xin thầy cho bạn đó một lời khuyên ạ. Con xin cảm ơn thầy.
Phần đầu của câu hỏi á, ta cần phải xác định rõ không phải do niệm Phật mà người bạn đó có tâm sân. Nhờ niệm Phật tâm sân đó đã được khắc phục ở mức độ đáng kể. Sân á, là một thói quen xấu mà con người, nhất là người phàm, có thể dính phải. Cực điểm của tâm sân là giết người và giết các loài động vật. Thứ yếu của tâm sân á, là các hành động hủy hoại, phá hoại, bao gồm việc sử dụng các loại vũ lực. Biểu hiện thông thường của tâm sân á, rất đa dạng: bất đồng quan điểm, không đồng tình, phản đối, ganh tị, ghen tị, hơn thua, hiềm khích, nói xấu, phá đám, gây chia rẽ, tạo hận thù, thậm chí là thái độ cốc cần đài. Biểu hiện qua sắc mặt, hành vi, lời nói, thái độ làm cho chúng ta thấy người có tâm sân á, đang chuyên rửa bất hạnh cho những người có liên hệ trực tiếp hay gián tiếp. Rõ ràng niệm Phật á, là để đạt được cái trạng thái tâm bình yên, một phương diện rất quan trọng của chánh niệm. Đang niệm Phật mà tâm sân vẫn phát khởi thì đã cho thấy là chẳng những đã làm sai mà còn có thể gây những cái tác dụng phụ tiêu cực đối với những người xung quanh, bao gồm những người thân. Một trong những cái tác dụng tiêu cực của những người chưa hết sân niệm Phật và vẫn thể hiện cái tâm sân, đó là miệng niệm Nam Mô Phật, bụng chứa bầu dao găm. Tục ngữ Việt Nam đã phản ánh tình trạng đó và làm cho người ta nghĩ rằng là những người niệm Phật đều có tâm sân như vậy. Suy luận đó là một sai lầm mang tính định kiến, thành kiến, ác ý, nói xấu những người niệm Phật còn lại. Cốt lõi của niệm Phật là giúp cho tâm được chánh niệm và tỉnh thức. Do đó không nên cường điệu rằng niệm Phật tăng trưởng phước báo, niệm Phật cầu gì được đó, niệm Phật trị hết được các bệnh tật, niệm Phật được giàu sang, niệm Phật được giảng sanh Tây Phương và niệm Phật được thành Phật. Niệm Phật chỉ là một hoạt động tu tập rất nhỏ để có được chánh niệm. Đức Phật nhấn mạnh rất rõ trong các kinh, để có được chánh niệm có nhiều cách, trong đó gồm có niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm bố thí, niệm đạo đức và niệm kết quả vãng sanh làm con người ở các hành tinh khác. Ngoài ra còn có đến mấy chục đề mục để chúng ta có thể đạt được trạng thái tâm định tĩnh để an vui hạnh phúc. Cho nên niệm Phật không phải là tất cả. Vì rất tiếc là những người tu theo pháp môn Tịnh Độ cường điệu quá chức năng của niệm Phật và làm cho người ta nghĩ rằng là chỉ cần niệm Phật mọi thứ đều được hết, không cần làm một việc gì khác. Từ đó dẫn đến tình trạng tu rất tiêu cực, tu rất sai lầm, tu suốt ngày chỉ niệm Phật, rốt cuộc rồi không được cái gì hết. Chứ vì ngoài cái tâm bình an ra, người niệm Phật thường xuyên đó sẽ khó có cái thời giờ để làm các công việc ích lệ cho gia vụ, có nghĩa cho cộng đồng, có lợi ích cho xã hội. Và hiện nay đó, rất nhiều các pháp sư Tịnh Độ tông đã khích lệ một cách tu cực đoan đến thế, và đã làm cho hàng vạn các Phật tử, thậm chí hàng triệu các Phật tử theo Tịnh Độ Tông rơi vào thái độ ứng xử cực đoan như thế. Về phương diện nhân quả đó, cái gì có làm đúng phương pháp với các hậu tự nhiên mới có kết quả như ý. Nhân á, thì có hàng triệu loại, quả cũng có hàng triệu loại tương thích. Niệm Phật là để có được chánh niệm, đó là quả. Niệm Phật không thể dẫn đến các kết quả khác, hãy nên nhớ điều này. Ví dụ muốn giàu sang thì phải có kiến thức về kinh tế thị trường, phải có đề xuất đạo đức tôn trọng luật pháp, phải thông minh để biết được đầu tư nào là có thành quả, đầu tư nào chậm thành quả và đầu tư nào không có thành quả. Cho đó liên hệ đến trí tuệ hết. Cho nên là một mặt chúng ta niệm Phật như một trong những phương pháp để có chánh niệm, mặt khác chúng ta cần phải tu tập 7 yếu tố còn lại của bát chánh đạo. Bằng không ngồi niệm Phật chỉ toàn là vọng niệm dưới hình thức nói nhẩm trong tâm, đọc thoại một mình. Thời Đức Phật đó, thì niệm Phật là niệm 10 đức hiệu, tức là danh từ chung của các đức Phật. Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật tương lai đều có 10 đức hiệu như nhau, bao gồm Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thi Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Mỗi một đức hiệu là một đức tính cao quý, và việc niệm sẽ giúp cho chúng ta nêu cam kết và quyết tâm thực hiện cho bằng được để biến đức tính đó trở thành của mình. Ví dụ một trong 10 đức hiệu đó là Minh Hạnh Túc, đầy đủ về phước đức và trí tuệ. Cái bình niệm đầy đủ phước đức và trí tuệ thì chúng ta phải so sánh với mình đã biết làm phước chưa, biết phụng sự nhân sinh chưa, biết mang lại hạnh phúc cho các mảnh đời bất hạnh chưa, biết chia sẻ các phước báo mình có chưa, biết buông xả hợp pháp để biến phước trở thành phước lớn hơn chưa. Nếu câu trả lời chưa, đừng có kỳ vọng giảng sanh Tây Phương, hay đừng kỳ vọng trở thành Phật thành Thánh gì, vì yếu tố này chưa đạt được. Và trí tuệ là yếu tố rất quan trọng. Phước đức và trí tuệ là hai đức tính quan trọng nhất mà không có đức Phật nào không hội đủ. Bây giờ tu theo pháp môn nào cũng cần biết, nếu chúng ta chưa có đủ phước, chưa có đủ trí tuệ thì chưa thể thành Phật. Cho nên là niệm Phật dưới hình thức là một danh từ chung qua 10 đức hiệu sâu sắc hơn nhiều, triết lý hơn nhiều, có giá trị hơn nhiều. Còn niệm Phật với danh từ riêng, hiện nay đó Tịnh Độ Tông chỉ nhắn gửi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật hết. Nhiều người cực đoan đến độ không biết Phật Thích Ca là ai. Một số chùa theo Tịnh Độ Tông cực đoan đó, trên chánh điện chỉ có thờ Phật A Di Đà, không có Phật Thích Ca. Mắc không? Về vấn đề thứ hai, khi tu tập phải làm Phật sự, thỉnh thoảng cũng có một số người thích làm một mình, solo. Làm một mình đó sẽ giúp cho chúng ta có cảm giác rằng ta không bị phiền não chi phối, vì có ai khác quan điểm với mình đâu. Khác quan điểm có thể làm cho chúng ta khó chịu, và nếu không khéo tháo mở sự việc về quan điểm đó, trong lúc làm đó chúng ta mất dần tình thân, tình bạn, tình đồng đội, tình đối tác. Cho nên là chọn một mình mà làm các Phật sự hay là làm các công việc không phải là quyết định khôn ngoan dưới cái nhìn của Đạo Phật. Trong bài kinh Trung Bộ có một vị thầy tên là Thầy Thượng Tọa, có hạnh nguyện sống một mình ở rừng sâu, không nói năng, không tiếp xúc, không chia sẻ với bất kỳ một đồng tu nào, huống hồ là Phật tử. Và hạnh tu đó đó đã làm cho thầy thượng tọa này nổi như cồn. Bởi vì hiếm có ai mà sống đơn độc một mình trong rừng, không sợ thú dữ, không cần nhu cầu tiếp xúc với ai mà vẫn được hạnh phúc. Người ta tôn trọng vị ấy như là một vị thánh sống. Mỗi khi các vị tỳ kheo mới tu đó muốn đề cập đến một tấm gương nào đó, tôi nhắc đến vị này. Biết được việc đó, Đức Phật cho triệu tập thầy thượng tọa và các đệ tử khác đến. Đức Phật hỏi: này thầy thượng tọa, những lời đồn đãi về thầy sống một mình, làm Phật sự một mình, tu một mình, không giao du, không tiếp xúc, không nói năng, có đúng không? Thầy này trả lời: bạch Thế Tôn, đó là hạnh nguyện của con rất hạnh phúc với việc tu như thế này. Đức Phật nói: này thầy thượng tọa, thầy đã tu sai phương pháp của ta. Đức Phật mới dạy: giữ được chánh niệm làm chủ các giác quan, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung, trong các động tác đi đứng nằm ngồi, tức sự vận động của thân, trong các động tác nói và nín, tức là biểu thị truyền thông của miệng, trong các động tác thức và ngủ, tức là ban ngày và về đêm, người ấy xứng đáng gọi là người biết tu học một mình. Ở đây Đức Phật đang chê chữ một mình theo nghĩa đen là sống một cái hạnh cô độc, và thậm chí có thể chấp nhận sự đơn độc hay là cô đơn về thế độ. Còn người tu học một mình ở đây, ý Đức Phật của nó là gì? Đây là một người siêu xuất, một người đặc biệt, tức là trong môi trường là trộn rộn, náo loạn, vạn biến, nhưng tâm mình vẫn là bất biến, tâm mình vẫn bình an. Cái đó mới là hạnh phúc đích thực. Trong một số bài kinh khác, Đức Phật đưa hình ảnh của con rùa như là một ví dụ. Con rùa khi bị tấn công có thói quen là rút cái đầu và bốn chân vào cái mai của nó, và nó có cảm giác là bình an. Đức Phật nói đó không phải là bình an, đó chỉ là sự trấn an. Trấn an này đó, về phương diện tâm lý học á, cho chúng ta thấy là khi con mắt của mình, lỗ tai của mình không nghe, không thấy, tai chúng mình không tiếp xúc trực tiếp với những cái rối loạn, những cái bất toàn, những cái điều dơ xấu, bất thiện, phạm pháp, lừa đảo, quậy phá, bất ổn của xã hội, chúng ta cảm thấy rằng mình đang được tiến bộ, mình đang được hạnh phúc, mình đang trải nghiệm được sự bình yên tuyệt đối. Nhưng mà trạng thái đó không tồn tại lâu. Chánh an chỉ là một tác dụng tâm lý, không phải là giải pháp. Khi con rùa cảm thấy cái thời gian chánh an đã hết rồi, tiếp tục thò cái đầu ra và tứ chi của nó thò ra tiếp tục bò đi, nếu ở đó con vật lớn hơn đang nguy hại đến tính mạng của nó vẫn còn, nó vẫn tiếp tục bị đe dọa. Cho nên đạo Phật dạy không đào tẩu bằng sự trốn tránh. Thì trốn tránh là chúng ta không thấy, nghe, ngửi, biết, nhưng mà việc đó vẫn đang diễn ra thế giới hiện thực. Không phải do vì chúng ta không thấy mà nó không có, không phải vì chúng ta không nghe mà nó không tồn tại. Biết không sợ súng, cùi không sợ lỡ, chỉ tồn tại với những người khùng về đạo đức Phật, là khùng về luật pháp thôi. Chứ nó vẫn tiếp tục tồn tại với những người sợ đạo đức, sợ luật pháp. Do đó đừng ngộ nhận cảm giác an lạc khi ở một mình là sự tiến bộ của ta. Đức Phật khuyên các tu sĩ không ai được quyền ở riêng một mình, không ai được quyền cắt thấp riêng một mình, và Đức Phật khuyên tu tập thể. Cho nên Ngài mới gọi các đệ tử của Ngài là gì? Tăng đoàn, đoàn thể các vị xuất gia chân chính, chứ không phải là từ cá nhân chân chính, mà là một tập thể tối thiểu 4 người. Pháp tu và các pháp môn Trung Quốc truyền bá đó có khuynh hướng là tu tìm cái sự tĩnh tại riêng cho mình thôi. Và điều đó là khác hoàn toàn, hay nói như là đi ngược lại với những gì mà Đức Phật đã chủ trương trong phần lớn các kinh. Trong cuộc đời 45 năm kể từ khi giác ngộ đó, chỉ có một lần hoặc hai lần Đức Phật vào rừng ở riêng một mình thôi. Nhưng mà vào rừng trong tình huống này Đức Phật là một cái cớ để Ngài giáo dục cho đệ tử của Ngài. Vì lúc đó đó các vị tu sĩ đang tranh chấp với nhau, cãi vã nhau, hơn thua nhau, Đức Phật giả vờ đi vào rừng. Điều đó nó dẫn đến một cái phản ứng sợ hãi ở các đệ tử của Ngài, sợ rằng là Ngài sẽ bỏ tăng đoàn mà đi luôn. Cho nên họ phải đoàn kết nhau lại, đi vào rừng đảnh lễ Đức Phật, sám hối với Ngài và cam kết rằng là chúng con không để cho việc đó xảy ra lần thứ hai. Thì qua sự kiện này chúng ta có thể suy luận rằng là khi sống trong một tập thể, khi làm việc chung, khi hợp tác các Phật sự và thế sự theo nghĩa có ích cho nhân sinh, bao giờ cũng có các va chạm, bao giờ cũng gặp phải các lời thị phi, bao giờ cũng gặp những trở ngại và thách tốt. Hãy xem đó là hiện thực và đừng quan trọng nó. Chúng sẽ không khống chế và chi phối chúng ta. Đang lúc ngồi tại đây, so chó vẫn sủa ở nhà kế cạnh, tiếng xe vẫn chạy ở trước căn nhà, xác dấp nơi chúng ta đang ngồi, nhạc vẫn đang réo rắt vì tiệm cà phê phố nhỏ. Nhưng khi mà mình tập trung cao độ đó thì như là chúng ta không nghe đến, ta không để ý đến, vậy thôi. Và hãy ứng xử cùng một trạng thái như thế đối với các lời thị phi khi chúng ta giao tiếp chung, làm việc với, cộng sự với, để chúng ta không để cho những điều này đó làm trở ngại, dẫn đến tình trạng chán nản, bỏ cuộc giữa chừng các công tác Phật sự và các hoạt động nhập thế. Nói gọn, tu một mình, làm việc một mình không đúng với lời Phật dạy. Ít nhất là có vài chục bài kinh khẳng định như thế. Và người tu Phật giáo phải tôn trọng học thuyết quan trọng nhất của Đức Phật là duyên khể, tức là tương thác, tương quan, tương duyên, tương thuộc. Điều đó nên áp dụng trong gia đình, trong cộng đồng, trong quốc gia, giữa nước này với nước khác, giữa con người môi trường, giữa con người với động vật. Và học thuyết đó không cho phép chúng ta ứng xử đơn độc, làm việc đơn độc và tu tập đơn độc. Cũng thỉnh thoảng có một số người ngộ nhận rằng đó, tiến bộ trong sự tu là buông bỏ hết tất cả các công việc làm, không làm việc gì hết, ở nhà chứ gõ mõ tụng kinh không là giác ngộ. Cái đó là đang rơi vào sự lừa biếng, đang kết thúc cái sự tinh tấn mà đằng sau lưng nó đó có sự hỗ trợ của tính kiên trì. Tức là hai yếu tố rất quan trọng trong sáu ba la mật mà Đức Phật khuyên tất cả các đệ tử bao gồm tại gia và xuất gia cần phải thực hành. Cũng có một số người chủ trương người tu là không nên bận tâm về việc làm từ thiện, cũng không nên bận tâm về việc làm các Phật sự tham gia. Ta nói rằng là tu như thế là đang tu hướng ngoại, đang chạy ra ngoài đời, đang cái đạo Phật dạy chúng ta là quay hướng về tâm, tập trung vào trong tâm. Nó nghe rất hữu lý về logic nhưng hoàn toàn phi chân lý về phương diện Phật học. Ai cấm mình đang lúc làm Phật sự mà không an trụ tâm? Và trường mình không muốn hoặc là mình nỗ lực mình là không được, đổ lỗi thôi. Giữa một người không làm việc gì hết mà có được sự bình an, và một người làm tất cả mà có sự bình an, thì người thứ hai này đáng tôn kính và đáng noi gương. Làm là phải mệt, hao tâm tổn trí, nhưng lại có niềm vui. Ít nhất nó giúp cho chúng ta thấy rằng là đời của tôi là có giá trị. Và nhờ cái tính suy nghĩ rằng là những hành động cao quý mình có giá trị, cho nên nó giúp cho chúng ta có được cái những nguồn an ủi và tăng trưởng các lực để không phải bị bỏ cuộc đối chừng khi bị vấp ngã, khi rơi vào cạm bẫy, khi bị thách đố, khi bị trở ngại đeo bám. Còn những người không sinh hoạt chung tập thể chỉ cần một va chạm nhỏ là chịu hết nổi, như là sóng thần, như là đầm đất. Và những người như thế sẽ có thói quen cường điệu quá nỗi khổ niềm đau mỗi khi bị va chạm đến, bị liên hệ đến, bị tác động bởi. Cái đó chưa phải là cái an tĩnh của tâm đúng nghĩa. Như vậy theo đạo Phật đó, ở trong động cũng như lúc ở tịnh, sống một mình cũng như đang khi có mặt ở trong cộng đồng xã hội, tâm ai vẫn giữ được sự an lạc, bình yên, không rộn ràng, không nhiễu loạn, người đó mới được gọi là đang trải nghiệm trạng thái chánh niệm. Do đó tu một mình, làm việc Phật sự một mình, sống một mình, sinh hoạt xã hội một mình, không giống ai. Nếu có giống á, là giống những người hơi bị chạm mặt về tâm lý, hay chạm mặt về tinh thần, hay chạm mặt về tâm thần, là tùy theo cấp độ. Cái đó không đúng theo cái bản chất xã hội mà con người cần có. Nó không đúng với bản chất Đạo Phật mà Đức Phật đã dạy. Xin đi câu hỏi các anh.